Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là một Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài thời khóa đọc tụng kinh thì con đã có thêm một khóa lễ Phật và tính tọa niệm Phật. Khi con lễ Phật hay tính tọa niệm Phật ký số, con có lắng nghe tiếng niệm Phật và quán tiếng niệm Phật của mình vang giữa hư không rộng lớn, chỉ có tiếng niệm Phật và không gian, tâm trụ ở tiếng niệm Phật, không thấy mình đang lễ, không thấy mình ngồi niệm. Được một lúc, khi tâm sao nhãng, vọng tưởng, thì con lại nhiếp tâm lắng nghe và quán như vậy. Kính bạch thầy, từ bi khai thị cho con được biết, con niệm Phật và quán như vậy có đúng pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Quán tưởng như vậy, đây là một gọi là pháp niệm Phật quán tưởng. Đúng. Nhưng đừng có chấp, đừng có chấp mắc vào nó. Điều quan trọng là đừng có gì, có dính vào nó. Nếu chúng ta chấp này là chúng ta niệm Phật, chỉ nghe thấy tiếng niệm Phật mà không thấy thân mình đang ngồi niệm Phật, không thấy mình đang lễ Phật, chấp vào đó, cho là mình tu cao rồi, cho mình tu chứng rồi, được là hỏng đấy các quý vị. Lại dần dần lại thành gì? Thành đi lạc vào đường ma nữa các quý vị. Đây là một phương pháp tu quán, nhưng chúng ta không được chấp vào nó. Cho dù chúng ta có thấy thân mình biến chật đầy cả hư không, hiện ra vô lượng thân, mỗi thân đều lễ Phật, đều biết niệm Phật, đều biết lễ Phật, thì cũng đừng có khởi tâm vui mừng. Thấy rằng thân mình biến mất khỏi cả hư không, nhưng mà vẫn nghe tiếng văng vẳng niệm Phật bên tai, cũng đừng có khởi tâm là yêu thích, cho rằng mình tu như vậy đã gì, đã gần đạt đến quả vị thánh rồi. Hay là các quý vị niệm Phật mà thấy Phật hiện ra trước mắt, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, cũng đừng có khởi tâm vui mừng, nghĩ rằng mình tu như vậy là gần được về Tây Phương rồi, tu như vậy là gần đắc đạo hoặc là đắc đạo rồi, vân vân. Càng tu sâu, càng phải cung kính, càng phải khiêm cung, càng phải hạ mình và càng phải gì? Kín đáo, càng phải gì? Tế nhị hơn. Đấy mới là người học Phật chân chính. Các quý vị cứ nhìn những cử chỉ, những hành động, những lời nói của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mà xem. Ngài được đầy đủ các hạnh đấy. Càng tu cao, càng niệm Phật nhiều, Ngài càng khiêm cung, hạ mình, cung kính. Đấy mới là gì? Hạnh của người tu thật sự. Cho nên chúng ta cũng phải theo lời Phật dạy, nối gót ra tổ sư, để tu làm sao đó cho thật tốt. Cho dù có thấy cảnh giới gì hiện ra, thấy ma cũng đừng có sợ, thấy Phật cũng đừng có vui, thấy hào quang, thấy Phật hiện ra trước mắt, vân vân, để thọ ký cho mình cũng đừng có gì, đừng có vui mừng quá đỗi rồi lạc vào đường tà. Chẳng mấy chốc lại thuyết huyền nói diệu, cho mình đã chứng rồi mạn Phật đã khinh tăng, bán bổ chính pháp thì tội lỗi vô cùng. Cho nên ở trường hợp này, đối Phật tử này đưa câu hỏi thầy, khẳng định đó là một phương pháp gì? Tu quán ở trong nhà Phật chúng ta. Tốt, rất tốt. Nhưng điều quan trọng đừng có chấp, đừng có mê. Đừng có mê lúc nào cũng ngồi lên niệm Phật là chỉ mong thấy cái đó là hỏng rồi. Chỉ mong là mình niệm Phật cho thân thể mình to ra, chật cứng cả hư không rồi biến mất khỏi hư không. Chỉ nghe tiếng niệm Phật rồi dần dần không nghe thấy gì cả và thấy cảnh giới non xanh nước biếc, cảnh thiên tiên thần thánh hiện ra, thậm chí là cảnh Tây phương cực lạc tựa tựa như trong kinh Phật dạy hiện ra, mà sinh tâm vui mừng thì cũng dễ đi lạc vào đường ta vậy. Cho nên người tu chân chính, tịnh cảnh hiện ra cũng gì, cũng như là không hiện. Bệnh khổ chợt đến cũng coi như là gì, không bệnh. Thì đó mới là gì, bậc chân tu thực sự là có gì, có định lực cao thâm vậy. Cho nên mong các Phật tử chúng ta tu hành làm sao đó mà giữ được cái tâm gì, bình thản. Cho dù ma đến thì khủng bố cũng không sợ. Cho dù Phật đến thì thọ ký cũng không mừng. Giữ được cái tâm bình thản như thế mà tu thì chúng ta không sợ gì là không vãng sinh, không sợ gì là không thành đạo, không sợ gì là không gì không phổ độ được chúng sinh cả. Những điều quan trọng phải giữ được cái tâm như bình đẳng như vậy. Nói thì dễ đấy nhưng mà hành rất khó đấy các quý vị nhé. Đối với tiếng khen chê mà chúng ta thì người ta khen mình mà mình không vui, không phồng mũi lên á, là một việc khó. Đối với tiếng chê á, tiếng hủy báng và tiếng gì góp ý thẳng thắn với mình mà mình không hận, mình không sân á, thì đấy mới là việc khó. Không đơn giản đâu các quý vị ạ. Nói thì dễ đấy, nói như là thánh đấy, nhưng mà khi sự việc nó đến thì mới biết mình có phải là thánh thật hay chưa. Đấy, bình thường chúng ta thì 10 người thì cả 10 người khen mình nghe lâu, nghe hoài, nghe mãi, thích nghe. Nghe lúc đầu thì có thể không thích đâu, nhưng dần dần thì họ khen mình nhiều quá, mình nghe quen rồi á, thì bất chợt một ai đó chê mình một cái gì đó, chúng ta nổi đóa lên, chúng ta sân hận lên, đó là sai rồi. Đó cho nên mới biết là chúng ta lúc đó biết là chúng ta có thực tu, thực chứng hay không, hay là chỉ là do ma cảnh, do ngũ ấm này hiện lên như thế. Chúng ta lầm tưởng là mình đã chứng rồi, đã đắc rồi. Có thể thì khai tràng, đăng đàn khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thay Phật Hoằng Dương chính pháp được rồi, vân vân, thì là nguy hiểm đấy. Nhiều người lầm đường lạc lối, đi vào đường tà không thể ra được là như thế đấy các quý vị. Đó. Ma cảnh nó không phải chỉ hiện lên con ma gì đầu trâu mắt ngựa xù xì ra để khủng bố chúng ta đâu. Ma cảnh nó hiện là đủ thứ hết, thậm chí nó còn hiện cả gì, cả linh ảnh của Phật nữa cơ mà các quý vị. Nó biến ra cả Phật giả để lừa gạt chúng ta nữa cơ mà các quý vị. Chứ đừng nói là sư, đừng nói là cư sĩ Phật tử, đừng nói là người đời, vân vân. Cần phải gì ạ? Có trí tuệ để nhận biết đâu là chính, đâu là tà. Nhưng nếu chúng ta khi chưa đủ trí tuệ để nhận biết đâu là chính, đâu là tà, thì hãy nghe gì Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ ngài giảng là gì, tất cả gì ma đến thì cũng buông xuống, Phật đến cũng buông xuống, ma Phật đến đều gì, đều dùng cái từ gì buông xuống, tức là không gì, không chấp chứ, không chấp, không mong, không muốn được thấy Phật, và cũng không ghét bỏ, không sợ hãi gì ma, đó là gì, đó là buông xuống vậy. Thì chúng ta cũng được bình an vô sự mà tu vậy. Đó.